Tác phẩm Đàn bà yêu thành phố. Tác giả Kiều Bích Hương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời nói đầu, gieo trồng lại chính mình. Thế giới phẳng, thế giới là một cái làng chật chội, vân vân. Những cụm từ này chúng ta đã nghe hiểu và ngày càng cảm nhận nội dung của chúng một cách cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Cảm nhận không phải bằng cách đo thế giới, mà bằng chính những gì đập vào mắt ta hàng ngày. Đã trở nên quá bình thường hình ảnh những người ngoại quốc thuộc đủ mọi quốc tịch có mặt ở Việt Nam, lấy vợ, chồng, người Việt Nam, sống cuộc sống như mọi công dân Việt Nam khác. Và người Việt Nam cũng vậy, khi đi ra thế giới, những cuộc hôn nhân khác chủng tộc và những cuộc thiên di xứ lạ để tạo lập cuộc sống gia đình, đó chính là một trong những đặc trưng của thời đại hội nhập này. Có vẻ những khác biệt về nguồn gốc, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục, lối sống, v.v. đã không còn là rào cản để những con người khác chủng tộc có thể thành vợ, thành chồng của nhau, có thể xây dựng tổ ấm ở nơi không phải đất nước mình. Thì tập sách Đàn bà yêu thành phố của tác giả Kiều Bích Hương đã cho ta một câu trả lời. Xuất thân là một phóng viên, Kiều Bích Hương lấy chồng người Bỉ và theo chồng sang Bỉ sống đã nhiều năm nay. Tập sách của chị không chỉ là sự ghi lại những gì ta nghe mắt thấy, những trải nghiệm và cảm nhận của một phụ nữ Việt lấy chồng Tây hiện đang sống trên đất Tây, mà ở nhiều chỗ, nó thực sự là những điều tra văn hóa của một nhà báo có nghề. Tại sao lại là Đàn bà yêu thành phố? Vì ở thành phố trung tâm thuộc vùng chị đang sống, chỉ có 0,94 đàn ông cho một đàn bà. Vậy là đàn bà yêu thành phố hơn đàn ông? Chi tiết lặt vặt tưởng như chẳng có gì ấy, lại được các tác giả khéo léo đan cài, dẫn dắt, đưa đến những ghi nhận và ngẫm nghĩ về sự khác biệt của một môi trường sống, lối sống, tâm thế sống giữa thành thị và nông thôn. Qua đó ít nhất, với những người đọc Việt Nam chưa từng đặt chân tới Bỉ, Đàn bà yêu thành phố của Kiều Bích Hương còn là một bộ phim tài liệu bằng chữ giúp ta nhận diện mạo nước Bỉ và các nước Tây Âu nói chung một cách cụ thể và sinh động. Phẩm chất nhà báo của tác giả thể hiện rất đậm khi chị đi sâu vào những phương diện khác nhau của đời sống nơi xứ người, đời sống của những người Việt trên quê hương thứ hai và cả đời sống của những cư dân bản địa. Chuyện làm ăn sinh sống của những người nông dân, chuyện ở trường phổ thông, chuyện trong nhà dưỡng lão, chuyện đón Giáng sinh, v.v. Khá nhiều anecdote giai đoạn thú vị được tác giả gây ra trong câu chuyện này, tăng thêm phần hấp dẫn cho cả tập sách. Tuy nhiên, xuyên qua sự phong nhiêu của những câu chuyện, topic chính của cả tập sách này vẫn tụ lại ở một điểm. Vậy thì, những người Việt Nam đã và đang sống như thế nào trên đất khách với những cuộc hôn nhân khác chủng tộc của mình? Không biến trời Tây thành địa ngục hay thiên đường đối với những người xa xứ? Kiều Bích Hương nhìn nhận mọi sự việc như chúng đang thực sự diễn ra với chính mình và các đồng bào mình. Có những thuận lợi và có những khó khăn, có những niềm vui và có những nỗi buồn. Cuộc sống cứ tự nhiên trôi đi với tất cả những vấn đề phức tạp của nó. Và người Việt, trong nỗ lực hòa nhập với cộng đồng mới, có được một điều kiện tuyệt vời để cảm nhận tính chất đa văn hóa như một phẩm tính cơ bản của cuộc sống mà mình đang sống. Về phương diện này, Đàn bà yêu thành phố của Kiều Bích Hương giống như một sự cân bằng lại những cách nghĩ đã trở thành định kiến về phương Tây, về Việt Nam trong mối quan hệ so sánh đối với phương Tây. Việt Nam style, kiểu Việt Nam, phải chăng đồng nghĩa với bảo thủ, lạc hậu, kém văn minh, thấp hơn so với Europe style, kiểu Âu? Đó chỉ là tàn dư của một thứ chủ nghĩa dĩ Âu vi Trung, lấy châu Âu làm trung tâm, đỡ lỗi thời, hoặc đơn giản hơn, một kiểu sính Tây khá nông cạn. Bằng những câu chuyện của mình, Kiều Bích Hương thuyết phục ta tin rằng, dù thế nào đi nữa, Việt Nam style là một giá trị khác, khác với Europe style, khác chứ không kém. Trong Đàn bà yêu thành phố, Kiều Bích Hương nhiều lần nhắc đến nhà văn Mỹ Ernest Hemingway. Có đoạn, chị kể lại việc ông ngồi ở Paris viết về những chuyện đã xảy ra ở Michigan và nói rằng đó là cách ta gieo trồng lại chính mình. Với tập sách này, có thể nói Kiều Bích Hương cũng gieo trồng lại chính mình bằng những trang, những đoạn viết về quê hương Việt Nam, về những ngày tháng chỉ còn sống trong nước. Nỗi hoài hương của người xa xứ, nhưng là nỗi hoài hương liên tục đối chiếu quá khứ với những dữ liệu của hiện tại. Do đó, Việt Nam hiện lên đa chiều hơn, có cái hay có cái dở, nhưng giàu sinh sắc và thấm đượm tình người. Đọc Đàn Bà Yêu Thành Phố, thật khó đưa tập sách này vào gọn trong một khung thể loại là phóng sự, ký hay tản văn. Người đọc không chỉ được biết chuyện ở Tây mà thêm một lần nữa hiện diện rõ hơn về những câu chuyện đời sống, văn hóa đang diễn ra ở ta. Nhà phê bình Hoài Nam. Ở hai đầu nỗi nhớ. Phía đông có gì lạ? Đến cửa hải quan ở sân bay Helsinki, Phần Lan, gia đình tôi chia hai ngã. Chồng và con mang hiệu chiếu màu Bordeaux đi lối dành cho công dân châu Âu, loáng cái mớ hút. Còn tôi nhẫn nại chờ nhân viên hải quan có bộ mặt lạnh lùng. Đương nhiên, giờ đây còn lắm lời, quét đi quét lại tấm hộ chiếu màu xanh lá mạ trong máy dò chẳng khác nào nhân viên cửa hàng miễn thuế, cà quẹt thẻ visa của khách. Lòng chắc mẩm đã hết tiền. Nhưng tôi chẳng bực bội làm gì, đang vui vì sắp bay về Việt Nam nghỉ hè. Lần nào về đây chẳng đầy sự mới lạ. Chỉ còn châu Á là vui. Đúng thế, luôn đổi thay ghê gớm xét ở vẻ bề ngoài những con phố, đại lộ, chung cư, trung tâm thương mại. Một anh bạn cò đất thất nghiệp gom tiền trở lại chơi châu Âu từng lắc đầu bảo tôi: bao năm rồi châu Âu chẳng thay đổi giá trị ở sự cổ kính, mà kiểu cổ kính mặt tiền này chẳng thể bán mua. Khác hẳn Việt Nam mình, sơn sửa được hết, đập đi xe lại được hết. Tất nhiên cũng có nhiều thứ chẳng hề thay đổi, ví như phong cách giao thông. Buồn cười chảy nước mắt khi gặp lại Frank theo cô vợ Việt về đây nghỉ hè trước gia đình tôi một tuần. Anh ngồi nói chuyện trong tư thế đầu đơ đơ, sái cổ rồi. Mấy ngày đầu dạo phố cứ thấy còi ô tô bim bim là ngoái cổ, liền hôi trận. Quen thói châu Âu tưởng bạn bè nhận ra nhau mới bấm còi chào. Chịu khó quan sát sẽ tìm ra sự đổi thay ngay trong những kiểu chẳng thay đổi ấy. Ấy là chị em đã xong kiếm khẩu trang, áo chống nắng giờ còn hợp bích váy chống nắng. Nếu Penny, bạn của chồng tôi thu xếp đi du lịch cùng chuyến này để thỏa lòng mong ước, ngắm vẻ đẹp phụ nữ Việt trên phố, liệu anh còn cãi viên kẹo bọc đường giấy thường là viên kẹo ngon nữa không? Hay anh ngỡ mình đang đi giữa mùa hè ở Ả Rập? Chỉ còn taxi là rẻ, mớ rau muống cũng đắt khói lên rồi, vì nó là rau sạch. Siêu thị trở thành con hát đã già, trang trại mới gọi là hot girl cao giá. Cái tưởng thật mới ra là quay về cơ chế cũ, tự cung tự cấp. Bạn bè khá giả này có mút, không mời ăn nhà hàng sang trọng thành phố, mà đón về cho trang trại ngoại ô. Trong những lô đất rộng hàng hecta bừng bừng khí thế vệ sinh an toàn thực phẩm ấy, bạn khoe kỳ công thuê được nông dân mất ruộng về đây cấy lúa, trồng rau, chăn lợn, nuôi gà, thả cá và nhiệt tình để bữa cơm thôn quê quý hiếm, không dùng phẩm màu, không thuốc tăng trọng. Bưng bát cơm quê, bạn nhớ lại một chiều mưa muộn trốn Hà Thành, đón con về nửa đường ngập đầy mưa, nếp dưới mái hiên di động chờ mang quay mưa tạnh. Bạn bỗng thấy một người dáng dấp nông dân nhìn trước ngó sau rồi đổ gánh trâu xuống đường cống lộ thiên. Bạn xót xa hỏi người nông dân sẽ không mang rau ấy về nấu cho lợn ăn mà đổ đi phí hoài. Người bán rau cau có: cho lợn ăn rau này để lợn ngộ độc chết à? Bạn nổi da gà không phải vì mưa lạnh. Tới đó có bao nhiêu tiền tích cóp định cho con du học trời tâu, bạn bàn với vợ về vùng ven mua trang trại. Gần như kính cẩn đặt vào giữa mâm dĩa rau lan luộc vừa hái cạnh bờ ao, bạn tâm đắc: các cụ dạy nước xa không cứu được lửa gần, Còn Tớ Lợi Diệp tiếp thu nền giáo dục châu Âu hiện đại, nhưng du học chưa chắc tương lai sáng sủa hơn. Trong khi thực tại cứ đà ăn thực phẩm độc hại kiểu này thì cả nhà chết chắc. Thấm thoát đã sắp hết hè, trước khi về lại châu Âu, tôi còn được bạn cũ mời khao thành tích từ chối dạy trường điểm, xin chuyển sang trường ngu. Thời buổi sống như căng dây đàn, rồi còn áp lực dạy giỏi, mệt lắm. Bạn thở phào, từ nay không được tín nhiệm mở lớp dạy thêm, nhưng sẽ có thời gian ở nhà luyện cho con. Đồng thời cũng chuyển con từ lớp điểm sang lớp ngu, cho đỡ tốn phí. Một cách đầu tư tự mình, hiểu rõ hiệu quả đến đâu, biết thương con thực sự rồi. Đối với trẻ thơ, được chơi cũng quan trọng như được đi học. Đổi mới tư duy kiểu này, châu Âu còn lâu mới hiểu. Nhật ký người ở bển. Thế rồi họ cũng gán cho tôi cái tên người ở bển. Phải chấp nhận một kiểu gọi nào đó về người xa xứ thăm quê chứ. Bạn bè ở Hà Nội và Sài Gòn trước kia thì nhau kiếm sống bằng nhuận bút và lương thưởng, bỗng vùng lên môi giới bán mua nhà đất, túi vấy hàng hiệu bước ra từ xe hơi đời mới, mời cơm trong những chung cư nghìn đô một mét vuông. Hồi ấy trở về, tôi đã chẳng gọi họ là quật khởi đại gia đó sao? Hè năm nay về chơi, Sài Gòn vẫn sống nhanh và cởi mở giang tay chào đón. Bún đậu mắm tôm trên những gánh hàng rong phố ngõ nhỏ Hà Nội giờ được định danh nhan nhãn quán ăn bình dân giữa Sài Gòn. Thế là lỡ hẹn bún đậu với người bạn cùng thuê phòng ngày xưa. Cô gái chấm tuổi 30 ấy đã trở lại Úc. Cũng vội vàng như hai năm trước, cô từ Úc trở về Việt Nam để được sống nhanh. Và rồi nhận ra, vẫn sống nhanh, tiêu nhanh, nhưng tốc độ kiếm tiền chậm lại rồi. Nào thì ra Hà Nội để gặp gia đình và hẹn hò những người bạn đại gia, bạn công chức thành đạt. Gọi cho bạn đại gia không nhấc máy, gửi tin nhắn. Gặp hàn huyên chẳng lẽ khó thế sao? Cho bạn yên tâm với số lạ. Lập tức bà gọi lại, đang trốn nợ, hí. Gọi cho bạn công chức thành đạt, giờ làm phó phòng một sở. Bạn cắp ô che nắng đến ngay, nhiệt tình ngồi với nhau cả buổi. Vì việc văn phòng chủ yếu pha trà, chém gió chứ có gì đâu. À, những ngày nắng nóng này, đến văn phòng sướng lắm. Bật hết máy điều hòa lên, mắt lạnh như kem. Trước khi về nửa tiếng phải mở toang cửa sổ xả lạnh để bước ra ngoài khỏi sốc. Đi chơi với bạn, nhưng tối về ăn cơm nhé. Canh cua rau mùng tơi, đậu rán giòn, cà muối sổi. Mẹ đã dặn, toàn thực phẩm độc hại, lại tiền triệu, nhà hàng làm gì? Ăn hai ba bữa bằng gốn cả chiếc máy giặt của mẹ. Thì về ăn cơm. Mùi thức ăn xào nấu ướp đậm nước mắm, hành tỏi thơm lừng ngõ phố. Tiếng chặt băm trên thớt tưởng đã quá xa xôi, nay ùa về quánh đặc, rộn rã. Mâm cơm của mẹ thơm phức dọn ra và đưa đũa lùa canh đã nghe tiếng rên rỉ ngoài cửa. Bà ơi, cô ơi, làm phúc cho cháu xin bơ gạo nấu cháo cho mẹ. Một thiếu niên gầy gò xám xịt, chị gái lon ton vào đong bơ gạo. Cậu thiếu niên lại cất giọng, cho cháu xin thêm tiền thuốc mua cho mẹ. Em gái sột soạt mở ví. Người xin vừa đi khỏi, mẹ vội đóng cửa ra, tra ổ khóa, rộng run rẩy. Đứa nào về sau kinh khóa cửa hả? Xin xỏ gì bọn chúng nó, bọn nghiện hút ấy. Tháng trước vừa có thằng nghiện vào ngõ này xin đểu, rồi rút dao chém bà Bảy chảy máu đầu. Thời buổi làm phúc phải tội. Xoành xoạch, đồng loạt khung cửa sắt hàng xóm đóng lại. Lòng đường ánh điện đang hình nan sắc. Ngõ phố tối mùa hè bỗng im lìm. Bát canh cua mồng tơi chưa kịp ăn đã nguội lạnh. Chán phố rồi, người ở bển về quê. Làng quê sụp lũy tre xanh, thoang thoảng hương sen thơm mát giờ như phố thị. Những biệt thự chục tỷ ốp đá hiện lên lừng lững đầu làng. Nhà của vua cua đấy. Chú Tê ngày xưa vẫn nhảy tàu mang cua đồng ra Hà Nội bán, nhớ không? Giờ chú ấy là đại lý thu gom cua, thuê người xây cua đóng hộp xuất đi khắp nơi, giàu sụ. Không gọi đại gia nữa mà phải gọi là vua. Có khi nào những hộp cua đông lạnh tôi mua được ở trong cửa hàng Việt ở Brussels lại là của chú Tê làng mình. Bạn quê giờ khó gặp hơn bạn thành phố vì phải làm theo ca. Đêm khuya bấm, bạn Pin sang chơi, bạn rút ra những chiếc thìa inox bóng loáng. Chẳng có gì làm quà, tặng mày bộ đĩa thìa này vậy, bên ấy toàn ăn bằng dĩa nĩa phải không? Sản phẩm công ty đấy, mỗi lần tăng ca lại dắt trộm một hai chiếc vào lưng quần, dần gom đủ bộ. Đang giữa mùa vụ mà sáng sớm cô bận đã sang chơi, ngồi lê la từ hiên vào đến trong nhà. Tưởng cô đi gặt thuê. Cô biểu môi, đây chê ruộng xấu không làm nhá. Ruộng đồng trũng nước ngập quá gối, vết lắm. Mẹ bật cười, ruộng bán hết cho công ty xây nhà máy rồi mà cô còn kén cá chọn canh. Cô bận vừa giúp mẹ đổ bánh đúc ra tấm lá chuối đặt trên mẹ cũ, vừa cười khích khích. Ruộng ít nhưng thanh niên đi làm công nhân, chả đứa nào chịu cấy hái nữa. Em đâm có giá, thời buổi gì mà làng chẳng có thóc, phải đi đông gạo ăn thế này chị nhỉ. Biết có người ở bển về, vừa cua cho cua ngon, nồi riêu đã chín tới, bánh đúc vừa nguội. Tiệc bánh đúc riêu cua loang loáng màu thì inox giữa trưa hè. Nắng không còn lấp ló bụi tre mà chiếu thẳng mặt người. Tự nguyện. Mấy hôm trước, tình cờ xem được VTV1, dày đặc thông tin biển đảo, tôi đâm lo lắng. Chồng vội hỏi, tình hình căng hơn, liệu anh có phải về Việt Nam nhập ngũ bảo vệ tổ quốc của em không? Nhìn chồng từ đầu tới chân, tôi ái ngại sâu sắc. Anh bây giờ tự nguyện hiến tinh trùng, còn bị từ chối vì đã qua tuổi 45, về Việt Nam chắc gì được nhập ngũ. Bạn bè bảo, cứ phải chanh chua với chồng mới chịu à. Chanh chua gì đâu, khoa học rõ ràng. Ở Mỹ, người ta động viên nam giới hiến tinh trùng, tự nguyện vẫn được tặng 50 euro một lần, không khuyến khích người quá 45 tuổi. Một phụ nữ Mỹ tôi quen biết, vừa hiến trứng, kể, cái gì cũng có giới hạn, mỗi phụ nữ chỉ được hiến trứng 6 lần trong đời, phải bơm thuốc vào người, trong 3 tuần bụng to như đang mang thai 5 tháng, cực khổ hơn, nên được tặng 2.000 euro một lần. Đầu tôi bật phép, 6 lần 2, 12. Tính vui thôi, cách đây 6 năm, ở Sài Gòn tôi từng hiến máu nhân đạo, rút kim tim, được một phong bì và mời ra ăn canteen phở. Phở tôi ăn, phong bì, đâu như 100.000 đồng, bỏ hòm từ thiện cạnh đó. Chưa biết máu mình có đủ chất lượng không, cảm giác lâng lâng tự hào vẫn ngập tràn kiểu. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vần mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Thế nên, tôi tin vào tinh thần tự nguyện trong hoàn cảnh khó khăn nhất, đặc biệt khi cùng mối quan tâm thiêng liêng, bảo vệ tổ quốc và dân tộc mình, dù là người viễn xứ. Tôi cũng tin chồng tôi không nói chơi, nhà ba anh em trai, chỉ chồng tôi chịu nhập ngũ. Những năm quân ngũ ở bên Mỹ rèn cho anh tính kỷ luật đúng giờ, một là một, hai là hai, không khiến ai phải sửa sai vì mình làm ẩu. Tôi càng tin nhiều ông chồng Tây lớp vào việc ở Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Điển, tự nguyện ở nhà trông con cho vợ đi biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc đặt giàn khoan dầu trên vùng biển của Việt Nam. Cô bạn tôi lấy chồng gốc Việt ở Munich, Đức thì đi cả nhà. Trước khi hô khẩu hiệu, con gái 6 tuổi cẩn thận hỏi, tại sao phải hô thế, ý nghĩa gì? Có phải cứ bảo trẻ nhỏ la hét theo phong trào mà được đâu? Nếu không biết, chắc cảnh sát ở Munich đến bảo vệ chính người biểu tình, ai dám vác con đi? Bạn giải thích, khôn ngoan ở chỗ đấy, phương Tây được tiếng dân chủ, tự do ngôn luận, nhưng vẫn kiểm soát được tình hình bởi có luật biểu tình. Hai cuộc biểu tình của Tổng hội Người Việt tại Bỉ kết hợp với sinh viên Việt ở Bỉ vừa qua trước Đại sứ quán Trung Quốc và trước Hội đồng Châu Âu tại Brussels đều phải tin xin phép chính quyền địa phương. Đơn ghi rõ lý do biểu tình, ngày nào, bao nhiêu người, cam kết không vi phạm luật biểu tình của Bỉ. Chờ 3 ngày được cấp phép, giới hạn thời lượng biểu tình trong 3 giờ. Khoảng 300 người Việt kéo đến trước Đại sứ quán Trung Quốc đã thấy được bố trí đứng biểu tình đàng hoàng, sẵn cảnh sát, dân hàng giám sát, bảo vệ trật tự. Lúc này, chính nhiều người nước ngoài đăng truyện cho tôi cảm hứng yêu nước mình hơn. Ví như một phụ nữ Bỉ cùng ngồi ở phòng chờ bệnh viện hỏi: "Cô là người nước nào?"
"Việt Nam."
"Ôi, tôi đến chơi rồi. Chơi ở vùng núi phía Bắc cả tháng, tuyệt đẹp. Rồi về Hà Nội ăn phở, tuyệt ngon, nhớ mãi." Nhiều lúc, từ chính chồng mình, khi anh dở album ra khơi biển Việt Nam đẹp thế chứ, đâu như biển bên này, khiến đám bạn gật gù. Tao cũng muốn sang Việt Nam lấy vợ. Tôi an ủi chồng rằng, thời thanh niên sôi nổi đã qua, nhưng cứ chăm chỉ làm ăn, phấn đấu kiếm đủ tiền mỗi năm về thăm mẹ ở Việt Nam một lần, biết thêm nhiều món ngon và cảnh đẹp để sang đây giới thiệu, mời gọi bạn bè đến Việt Nam du lịch, cũng là yêu nước. Đàn bà yêu thành phố. Từ mùa thu này, tôi không còn là người đàn bà châu Á duy nhất đứng ở cổng trường mẫu giáo và tiểu học Helken đón con nữa. Một phụ nữ Thái chủ động tới làm quen vì thấy người tóc đen mừng quá. Gia đình cô vừa chuyển từ Heavenly về Rostella, rời phố về rừng, cuộc di chuyển dịch ít người nhập cư, đặc biệt là người gốc Á ở châu Âu mong muốn. Juni là người Thái lấy chồng Bỉ, sống tại Malaysia một thời gian, họ chuyển về quê chồng để ổn định chuyện học hành cho con cái. Ở phố thị như Heavenly tiện hơn, cửa hàng thực phẩm châu Á cũng nhiều hơn, sao lại về Rusella này? Tôi hỏi Juni. Cô chỉ tay vào ba đứa con trai ở tuổi 4 đến 7. Chúng nó cần không gian, chung cư thành phố trở nên chật hẹp với bọn trẻ rồi. Một thống kê ở Bỉ mới đây đề cập chuyện chỉ có 0,94 đàn ông cho một phụ nữ ở thủ đô Brussels. Trong khi đó, tỷ lệ trung bình trên cả nước là 1,04 đàn ông cho một phụ nữ. Nói cách khác, đàn bà yêu thành phố hơn. Trong những lần đi sinh hoạt cộng đồng cùng người Việt và người Singapore tại Bỉ, tôi tình cờ biết mình là người phương Đông hiếm hoi chịu ở trong một khoảng rừng rồi và dẻ quy hoạch làm công viên cây xanh. Có lần Clary, người bạn Singapore đi theo tôi, đi bộ từ bến xe bus về nhà sau cơn mưa nhỏ, băng qua đoạn đường rừng gần 2 cây số. Vừa xách giày, Clary vừa rên rỉ: "Phục đằng ấy ở được chốn này." Gate đưa cô vợ Việt đến nhà tôi chơi, về cũng băn khoăn hỏi vợ: "Nếu phải ở nơi heo hút ấy, em có bỏ anh không?" Vợ của Gates sống trong chung cư cao cấp, ra cầu thang máy gặp ngay hàng xóm. Thế mà ngày ngày ôm con nhìn xuống khoảng sân chung cư nhộn nhịp dân chơi thể thao, vẫn ca cẩm: "Xứ này buồn không chịu nổi." Ừ, người xa xứ buồn đa dạng lắm. Phụ nữ càng lắm nỗi buồn vẫn vơ, huống chi tôi ở chốn bước ra ngoài chỉ thấy toàn cây với rừng này. Mà thói thường, sợ buồn càng muốn ở thành phố, quăng mình vào chốn trung tâm tấp nập người qua lại cho lòng bớt hoang vắng. Hóa ra đàn ông quá khác, không cuồng nhiệt yêu thành phố như kiểu đàn bà, bởi trong họ đã có một tinh thần Robinson Crusoe. Nhưng ở lâu rồi cũng quen, nhất là khi đã bắt đầu biết, lắng tai mới rõ, tiếng tóc mình chuyển bạc. Cũng nhiều lần tôi lên thủ đô Brussels, cảm giác khác biệt ngay ở tiếng xe cảnh sát hú hét trên phố, còi ủ xe cứu thương, góc đường túm tụm đám thanh niên da màu gà bán giày cũ, phụ nữ trùm khăn ngửa tay xin tiền trên những con đường sang trọng. May mắn tìm được chỗ đậu xe lại ngay ngáy, lo bị đập vỡ kính, lục đồ bên trong. Mẹ chồng tôi thường ví von về chồng tôi và em trai anh: kẻ yêu màu trắng, người thích màu đen. Chồng tôi không chịu nổi cuộc sống đô thị ngột ngạt, em trai anh chỉ muốn một bước ra đường là thấy quán bia. Nhân dịp cậu em mua được ngôi nhà hai mặt tiền ở thành phố, vợ chồng tôi đến thăm, có ngày chuyện để kể. Mới dọn đến một tuần, đã bị câu trộm điện thoại di động, iPad. Những mùa hè, đưa chồng con về Việt Nam chơi, tôi như trở lại với thế giới văn minh, ra đường dĩ với tay là chạm người, đi bộ chút phút là thấp thoáng thấy mặt nước Hồ Gươm. Thế mà cũng có lúc chợt nhớ rừng, trở lại ngôi nhà lưng chừng đồi, dưới bạc ngàn thân sồi và dẻ, tâm hồn cứ quẩn quanh tiếc núi da diết. Chỉ một hai tháng về quê, còn nhiều người hay ho chưa gặp, còn nhiều món ngon chưa ăn, lưu luyến cảm giác cứ mở cửa ra là có gánh hàng rong mời chào, nào bánh, nào chè. Con trai tôi có lẽ nuối tiếc thứ hạnh phúc to lớn hơn, mở cửa ra đã có bạn đứng đợi để cùng chơi. Chị ơi, anh ơi! Con học rất nhanh, đêm rồi còn tha thiết. Chị ơi, anh ơi! Khiến lũ trẻ hàng xóm không thể dứt áo chia tay. Về đây, được chơi cùng trẻ hàng xóm là món quà quá xa xỉ chốn đất rộng người thưa này. Bù lại, mở cửa phòng ngủ buổi sáng, ùa vào là cả không gian của rừng cây xanh, đốt nhịp cuối trước khi chuyển màu sang thu, của hoa quý hè rực rỡ khao khát, nước trong nhà. Không có điều hòa, không còn quạt máy, cũng không thuốc chống mũi và những khoảng tường nhà chi chít, khoan cắt bê tông. Sự đối nghịch về cảm xúc và cảnh quan cần phải cả tuần mới cân bằng được. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ chị em. Bỗng nghe con trai bé nhỏ gọi papa bằng bố ơi. Cảm giác ngọt ngào thân quen từ từ lan tỏa, khỏa lấp trong lòng nỗi nhớ phố. Đến nhà tôi chơi, những người bạn Việt thấy lá vàng rụng đầy bậc cửa, bảo vào đây mới biết thu sang. Ừ nhỉ, trời đã lại vào thu, dẻ và sồi quanh nhà tôi chứa nặng quả rơi tán lá. Ngắm kỹ mới thấy những cái cây nhỏ bé thường lắm hoa sai trái. Chỉ vài tuần nữa thôi, mấy mẹ con tôi lại đi nhặt hạt dẻ. Giữa thu, những quả dẻ chín khi rời cành cũng bắt đầu quá trình tự tách vỏ, để lộ ra lớp hạt nâu đen sáng bóng, hồi hộp phơi mình trên thảm cỏ xanh còn đẫm sương. Chỉ về hạt căng mẩy là trĩu nặng tay, nhưng cũng có quả dẻ còn cương, rơi xuống mặt đất vẫn kiên cường trũng lớp gai nhọn lên giữ hạt. Bọn trẻ sẽ nhặt cả quả để dọa nhau, muốn đau không? Có đợt, ba mẹ con nhặt hạt dẻ nhiều đến nỗi không đạp nổi xe về nhà, phải dắt bộ với cả giỏ dẻ xe nhúc nhích hạt dẻ. Đem về ngẫm cho vui chứ cũng chẳng ăn. Ở xứ sở của dẻ và sồi này, cho không hết. Nhặt về chơi coi như đón nhận quà tặng của thiên nhiên rồi. Cô bạn nghe tôi kể thì nắc nỏm. Chả biết mùi vị hạt dẻ thế nào, ngon không? Ngon như ăn hạt mít ấy. Nói đến đây, tôi chợt ngẩn người, nhớ thời ấu thơ cùng anh chị em, bạn bè, ngồi quanh mẹt hạt mít rang thơm phức, nóng hổi, vừa thổi vừa bóc, ăn no đến trừ cơm. Cái thời thiếu đủ thứ ấy, ăn cái gì cũng thấy ngon, làm gì cũng thấy nhớ, chơi gì cũng thấy vui. Bây giờ, còn mấy ai ăn hạt mít nữa đâu? Một người bạn thân ở trong nước từng hỏi tôi, mình đã đi nhiều nơi, chuyển nhiều chỗ ở, nhưng chưa bao giờ có cảm giác thân quen tại một nơi cụ thể nào, ngay trong nước thôi đấy nhé. Còn đằng ấy, một cuộc chuyển dịch xa như thế thì sao? Cảm giác thân quen thật khó định nghĩa, nhưng chính khi Rosella ngập trong tuyết lạnh mùa đông, thời khắc tôi cảm thấy sức chịu đựng bị thử thách ghê gớm nhất, thì tôi chứng kiến hai cú ngã trên đường đưa con đến trường. Giữa tháng 3 rồi mà thiên nhiên còn trút xuống châu Âu cơn mưa tuyết dày khủng khiếp. Một bà mẹ loay hoay với con nhỏ còn trong xe, quay ra con lớn để chổng hai chân lên trời. Cô bé chỉ nhăn mặt rồi đứng dậy. Tội nghiệp hơn, một ông bố còn rất trẻ, đưa con gái khoảng 3 tuổi đến trường. Anh dừng xe, dàn đôi tay vạm vỡ ra bảo con gái, để bố bế khỏi ngã. Cô bé bám chặt lấy bố, vừa bước đi đã oạch. Bố ngã ngồi, con gái văng ra khóc thét. Người đàn ông ôm vội con vào lòng xoa xoa, giữ nguyên tư thế ngồi bệt trên nước đá thật lâu, đợi con nín. Mặt người qua lại hỏi han, anh chỉ thì thầm, tôi thì không sao. Đó là gương mặt bị động của người đàn ông. Đúng lúc ấy, tôi chợt thấy dội lên trong lòng cảm giác rất đỗi thân quen. Đông rồi cũng qua, xuân sẽ lại đến. Cảm giác thân quen lại ùa về khi mở cửa bước ra. Bên ngoài ấm hơn trong nhà. Xuân mang nắng về thật rồi, hồi sinh. Ngửa cổ nhìn lên trời, nghe tiếng kêu của đàn sứ bay qua mái nhà. Trên đường đi đón con, còn nghe sột soạt trong đám lá khô một con công đang lang thang tìm hạt. Tự nhiên trong đầu lại vang lên bài hát tuổi thơ. Tập tầm vong, con công nó múa. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn lên thành phố, bất kể mùa nào trong năm. Ở đó luôn có gương mặt nặng trĩu của người đàn ông, thổ nhập cư ngồi thu phí trong nhà vệ sinh công cộng. Chào ông cũng chẳng thèm ngẩng lên, mắt chỉ liếc ngang tầm chiếc đĩa nhận tiền xu. Thành phố đắt đỏ ngay từ phí vệ sinh công cộng, giờ đã tăng lên 50 sen. Tôi bước vào nhưng không thấy người cũ đâu, thay vào đó là một phụ nữ trung niên đếm tiền và lau dọn. Khi trở ra, gặp lại người đàn ông ấy đang hớn hở chia phần ăn trưa cùng người đàn bà. Mặc cho mùi hôi nhà vệ sinh phả ra cách đó chỉ vài bước chân, họ vẫn chụm đầu vào nhau ăn uống, trò chuyện. Rồi người đàn ông đó ngẩng mặt lên mỉm cười. Ôi, ái tình dưới đáy cuộc đời. Tình yêu hiện diện ở bất cứ đâu, trong rừng sồi hoặc ngay dưới tầng hầm thành phố. Juni, bạn mới của tôi cũng vậy. Vì đàn con nhanh chóng hòa nhập không gian sống mới. Cô mỉm cười. Mình bắt đầu phải lòng Rosella. Phương Tây lướt ngoài cửa sổ. Tuần trước, một đồng nghiệp cũ của tôi ở Việt Nam sang Bỉ công tác. Hỏi, từ ga Antwerp đi Hà Lan, Đức, Luxembourg được không? Tôi bảo, muốn đi khắp châu Âu bằng tàu hỏa cũng được. Đi tàu xem châu Âu lướt ngoài cửa sổ thích hơn. Lên tàu từ Bỉ đi Frankfurt, đến ga Con của Đức. Anh nhắn tin, mất chiếc cặp da xịn chứ iPad rồi, để ngay trên đầu mình mà mất. Xuống ga trình báo cảnh sát xong thì nhỡ tàu, phải chờ chuyến khác suốt 2 tiếng. Đi hỏa xa thường gắn với chuyện chậm dở lờ chuyến, mất cắp bị trộm. Tôi gọi vui là bản năng gốc của ngành đường sắt. Người phương Tây vốn lịch sự, hay nói cảm ơn và xin lỗi, nhưng lại rất sợ nhân viên hỏa xa cất lời xin lỗi. Chán xin lỗi lắm rồi, chúng tôi còn biết lý do trễ chuyến, chậm giờ và bao giờ mới khởi hành. Một lần, tôi đi tàu từ Hà Lan về Bỉ. Đến ga Schiphol, dừng nửa tiếng không thấy chuyển bánh. Hành khách sốt ruột, mãi mới nghe loa thông báo. Có mấy vị khách đi xe lăn lên nhầm tàu, nên chúng tôi phải dừng lâu hơn dự kiến. À, có tiến bộ hơn đã nêu lý do. Nhưng chờ bao lâu nữa? Xin lỗi, chúng tôi chưa biết khi nào khởi hành tiếp được, sự cố chưa khắc phục xong. Chẳng cứ hành khách, đến chính khách cũng ta tháng về tàu. Mới đây nhân sự kiện Chocono vừa được bổ nhiệm làm CEO của công ty đường sắt Bỉ, NMBS, nhưng vẫn muốn giữ nguyên chức vụ quản lý ở một số công ty khác, gây tranh cãi trong dư luận. Ngài Bruno Thonpat, chủ tịch đảng xã hội ở Bỉ phát biểu, nếu Cono biết điều hành tàu chạy đúng giờ, thì ông ta làm gì trong thời gian còn lại cũng chẳng thành vấn đề. Năm ngoái, từ Bỉ đi Frankfurt, tôi cũng gặp sự cố. Không bị mất cách như anh đồng nghiệp cũ, mà mất cả chuyến tàu mới ghê. Khi ấy, tôi ngồi chờ tàu ở ga Leuven để đi Liège, rồi từ đó sẽ bắt đầu chuyến tàu khác đi Frankfurt. Vé tàu trọn gói mua từ tuần trước, sắp đến giờ có hành bản điện tử thông báo chuyến tàu của tôi đã hủy. Tôi lật đật quay lại phòng vé. Nhân viên trả lời, ở Liège đã có đình công, họ không chạy tàu chuyến đó nữa. Vậy đổi vé cho tôi bắt chuyến khác đi Frankfurt. Xin lỗi, cô phải mua vé mới. Dù tôi đổi vé khác cho cô qua được Liège, thì đến ga Con, người Đức cũng sẽ không chấp nhận cho lên tàu nối chuyến. Chuyện đình công xảy ra ở Bỉ, không thể bắt phía Đức giải quyết hậu quả. Và chuyện đình công lại xảy ra ở vùng nói tiếng Pháp của Bỉ. Chúng ta ở vùng nói tiếng Hà Lan của Bỉ, không làm gì được, mong cô vui lòng nhận lại tiền rồi mua vé mới. Nhưng vấn đề ở chỗ, mua toàn bộ vé mới đi luôn trong ngày phải trả gấp rưỡi vé cũ. Cãi nhau chỉ mất thời gian, tôi đành nhận lại tiền cho chắc. Nói xấu tàu hỏa đủ rồi. Dù thế nào trong tôi, tàu hỏa vẫn là một hình ảnh văn hóa đặc biệt. Những chuyến tàu không lướt qua mà neo đậu lại trong ký ức đầy nhung nhớ. Cũng chỉ ở nhà ga hỏa xa chúng ta mới thấy thật gần những nụ hôn chia tay vội vã, bao ánh nhìn đầy lưu luyến qua khung cửa sổ. Ngay trên những chuyến tàu xuyên châu Âu hiện đại này, tôi xúc động lặng ngắm một bà mẹ tranh thủ đang khăn ấm chuẩn bị cho mùa đông. Một anh lính thời bình ngã đầu vào ba lô xây giấc trên sàn. Gót giày đinh xoải ra giữa hai toa không ngừng lắc lư đưa đẩy. Tàu hỏa còn nhắc tôi rằng, có một thời tôi cũng là hai đứa trẻ của Thạch Lam. Thuở nhỏ ở làng, nhà tôi cách ga khoảng 2 cây số. Tôi muốn đi bộ tiễn chị gái lên tàu ra Hà Nội học. Em gái khoảng 5 tuổi đòi theo. Em theo cũng được rồi, nhưng em mỏi chân đòi cổng thì chết tôi. Đuổi em không chịu về, dùng dặn mãi trước ngõ. Chị gái bảo, thôi Hương ở lại với em để chị đi kéo muộn tàu. Tôi bực mình quay đi, thấy em gái đang ngồi dưới góc nhãn, đôi mắt mở to đề phòng, sợ tôi trốn đi theo chị. Nỗi ân hận xen niềm thương mến tràn ngập trong lòng. Tôi lặng lặng ngồi xuống góc nhãn, cùng em chờ nghe tiếng còi tàu hỏa hú lên nơi xa. Thế là chị đã đi rồi. Chú thích: phương Tây lướt ngoài cửa sổ, phỏng theo tựa cuốn du ký Phương Đông lướt ngoài cửa sổ của Paul Theroux. Hết chú thích. Bố già đâu? Dáng vẻ phong trần nhưng gương mặt khó đăm đăm. Khi Van der Spek cùng nhóm kỹ thuật viên lén mang theo máy ghi hình thực hiện loạt phóng sự điều tra Obliterate in Head Beauteland, kẻ lừa đảo ở nước ngoài, cho truyền hình Hà Lan. Họ lần lượt thâm nhập Bali, Việt Nam, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil. Loạt phóng sự phát sóng từ 31 tháng 3 năm 2013 khiến tôi chú ý bởi đề cập Việt Nam qua hai câu chuyện nóng: bí mật thương lượng với công an địa phương và mẹ làm ma côi cho con gái, bối cảnh Sài Gòn. Tôi không đi sâu nội dung phóng sự trên, chỉ muốn nói cách nhìn nhận về du lịch Đông, Tây, đôi khi thật khó gặp gỡ. Một chương trình truyền hình chưa đủ sức ảnh hưởng uy tín du lịch quốc gia, song vẫn để lại ấn tượng xấu, mà xấu cũng đã xấu rồi. Khách nước ngoài và Việt Nam vẫn than họ bị chế độ giá cho Tây phải khác, từ đủ loại dịch vụ, nhà hàng, khách sạn bán rong. Cách đây 8 năm, tôi đưa nhóm đồng nghiệp phóng viên Indonesia và Malaysia đi hàng ngang, hàng đào mua áo. Đã phải Tây đâu mà mấy chị bán hàng nháy mắt. Đừng mặc cả giúp họ, sẽ cho tiền hoa hồng sau. Khiến tôi đỏ mặt. Cánh đồng nghiệp tinh nhạy, biết tổng họ nói gì rồi. Đâu chỉ Việt Nam mới thế. Khi sang Thái Lan, có ngay chủ đề The Tuk Tuk Mafia. Cánh lái xe túc túc và taxi được các nhà hàng, quán bar cho tiền hoa hồng khi giới thiệu khách đến. Kỳ và đồng nghiệp quay được cảnh. Đưa Kỳ vào quán hải sản xong, lái xe luồn ra phía sau nhận tiền. Nhà hàng sau đó chém giá trên trời với Kỳ. Sang Thổ Nhĩ Kỳ và Bali, gặp trò bịp đổi tiền. Ở Thổ và Brazil có kiểu lừa tiền sang trọng hơn. Giả doanh nhân cuối ngày giờ phút. Tây làm quen khách du lịch, rủ vào ba uống bia thư giãn, hai cốc vodka và hai vải bia mời hai phụ nữ ngồi cùng, bị chém đẹp 450 euro. Lần khác uống 5 vải bia, phải trả 180 euro. Mafia, mafia, bọn họ chính là mafia. Keith luôn miệng gắt gỏng. Để thực hiện chương trình này, Keith nhờ các nạn nhân hướng dẫn cách đưa kẻ lừa bịp vào máy quay lén. Chưa hết, ở Thổ, Kỳ hỏi người đánh giày: sao tôi phải trả tiền đánh giày cao gấp mấy lượt khách địa phương? Vì anh khách du lịch, đương nhiên vô tiền rồi. Không phải các nạn nhân đều ngây thơ vô tội. Sao không đổi tiền tại quầy ngân hàng ở sân bay hoặc trong khách sạn lớn mà cứ thập thò chợ đen? Và sao để phụ nữ lạ ngồi cạnh lại có hứng mời uống chung trong quán xá đèn mờ? Một người bạn Hà Lan nghe tôi tranh luận về phóng sự này, hỏi thẳng: nếu tôi đến Việt Nam chỉ cho nơi nào không chặt chém giá và tin cậy được người địa phương? Tôi bảo ngay: ra Côn Đảo. Mùa hè vừa rồi là lần tôi trở lại Côn Đảo sau 5 năm. Xúc động vì cảnh vẫn đẹp, không gian vẫn tĩnh lặng và đặc biệt con người vẫn đáng yêu đến thế. Thuê xe máy chạy đến khu di tích nhà tù Phú Bình, tôi lớn ngớ hỏi mua vé. Người bán vội khoắt tay: có đoàn khách vừa vào cổng rồi kìa, chị nhanh nhập đoàn để nghe thuyết minh trọn vẹn. Ra rồi trả tiền vé cũng được. Chưa hết, tiện thuê xe máy cả ngày, tôi chở mẹ lòng vòng chợ đêm, đậu trước một quán hải sản hỏi bà chủ: cô ơi, có ốc Vú Nàng không? Tâm lý khách du lịch nào đến Côn Đảo chẳng muốn một lần thứ đặc sản này. Chủ quán thản nhiên: chưa đến mùa, bây giờ chỉ toàn ốc Vú Nàng đông lạnh, giá vẫn đắt mà lại kiếm ngon, đừng ăn. Kiểu thành thật Côn Đảo. Chuyện lừa đảo chặt chém khách du lịch đâu chỉ ở châu Á, ngay châu Âu cũng nhiều. Ở Paris, dưới chân tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp, mua đồ lưu niệm của người bán rong phải mặc cả xuống 1/3 giá. Người ta chỉ ra hai nguyên nhân chính khiến du lịch Praha, Séc không thu được nhiều khách như mong đợi: dịch vụ đổi tiền và taxi không minh bạch. Khi sang Séc, người Việt ở đây dặn tôi: đi taxi từ trung tâm Praha ra sân bay phải mặc cả. Lái xe thường đòi 1.000 kuron, trả 600 kuron được thôi. Kết quả, tôi mặc cả taxi thành công. Tài xế đòi 50 euro, tôi trả 27 euro. Anh ta gật đầu, tương đương 600 kuron, đồng hương đã dặn. Du lịch thời đại không thông tin phải thế, chứ cái nhìn đâu cũng ra mafia, ngồi nhà cho xong. Hơn nữa, cánh báo chí phương Tây chẳng đã nói vui. Từ hồi Marlon Brando chết, làm gì còn bố già nữa, đó sao? Marlon Brando là diễn viên Mỹ nổi tiếng đã mất năm 2004, tên tuổi gắn liền và diễn huyền thoại Don Colen trong phim Bố Già. Hết chú thích. Taxi. Hai tuần trước, giao thông tại Brussels bị gãy vụn vì 250 lái xe taxi chắn nhiều tuyến đường, phản đối chính quyền thủ đô định áp dụng hệ thống đồng hồ kỹ thuật số ghi lại chi tiết toàn bộ hành trình chở khách mà không trưng cầu ý kiến. Đây là cách chống lại trò gian lận mét, tính tiền khách vượt quy định. Ô kìa, chẳng lẽ lại muốn phấn đấu có taxi dù như ở Việt Nam? Chuyện phản đối này còn vì giá của đồng hồ kỹ thuật số. Bỗng nhiên phải chi ra 3.000 euro mua cái thứ đầy tọc mạch trên từng cây số, dù thủ đô hứa trả giúp 1/3 chi phí và giảm thuế 350 euro một năm cho các bác tài. Vẫn là một gánh nặng thời khủng hoảng kinh tế. Ba lần đi taxi ở châu Âu cũng đủ cho tôi thấy Sài Gòn và Hà Nội là thiên đường taxi. Những chiếc đồng hồ đo mét và tính tiền bên này chạy êm như ru, không hề có tiếng khọt khẹt, đôi lúc chói tay hay lời ong bướm qua lại giữa anh taxi với cô nàng trực tổng đài: người ơi, khó ở hay sao mà giọng chua thế? Có mà vợ anh đang khó ở đấy. Nhưng chính vì ngồi taxi bên này, xe êm mấy, tài xế thân thiện đến mấy cũng hết sức kiệm lời, nên khi trả tiền lại choáng. Tháng trước, từ Đông Âu trở lại sân bay ở Zaventem, Bỉ, cách nhà chỉ hơn 20 cây số, giữa hàng taxi toàn siêu sang, trật tự đón khách. Tôi lên đúng chiếc Mercedes, ngày thờ nghĩ xe này có lẽ nhẹ giá hơn chiếc BMW bóng loáng phía sau. Ai ngờ đến cổng nhà, bác tài người Maroc nhẹ nhàng quay lại: 91 euro, thưa quý cô. Về nơi đồng euro mạnh có khác, chị cũng mạnh tay ghê. Tôi than thở với Lisa, giáo viên dạy lái xe của mình, rằng ở Việt Nam, đi hơn 20 cây số từ Hà Nội về quê chỉ phải trả khoảng 10 euro. Lisa bĩu môi kèm nhún vai, ra ý làm gì có chuyện đó. Tôi cả quyết. Hè vừa rồi về Sài Gòn, ra đường nóng quá, tôi vẫy taxi đi ăn trưa, trả 1 euro, tương đương hơn 20.000 đồng, họ cũng gật. Nghe đến đây, Lisa không chịu nổi. Chẳng hóa ra, tôi sang Việt Nam sẽ thất nghiệp, tài xế rẻ thế ai muốn học lái xe nữa. Chuyện học lái xe ở châu Âu cực kỳ gay go, tôi sẽ nói vào dịp khác. Còn đi taxi nước mình, tiện lợi kèm phiền hà có 102 trên thế giới, phải nói ngay bây giờ. Không đề cập taxi dù nữa, kém hiểu biết chọn nhầm xe phải chịu, nhưng có thứ biết trước vẫn phải chịu đựng, đó là văn hóa giao tiếp của bác tài. Mùa hè xứ mình nóng vã mồ hôi, lên taxi cũng là để hưởng chút khí mát điều hòa. Đi bộ còn phải châu chấu xuyên qua siêu thị hoặc trung tâm thương mại tránh nóng nữa là. Thế mà bác tài cứ phả vào tai, hơi nóng tràn gian đại hải chuyện. Càng nói nhiều càng ít tập trung lái, nên cánh tài xế bên châu Âu thường hạn chế giao tiếp tối đa. Biết là khách Việt Kiều về nước, đề tài của tài xế taxi càng mở rộng. Từ thông báo tình hình địa ốc nước nhà cọc sắt vẫn vương trên trời cao mà không đổ bê tông được vì chẳng còn tiền, cho đến người làm vườn bây giờ cũng lắm tiểu xảo. Trong họ bán mít cả quả ngon thế, thực ra là mời nếm thử miếng mít chín kín đáo lấp vừa khít vào quả mít xanh đã khoét lỗ. Rồi bác tài quay ra hỏi. Nhà chị ở vùng tiêu euro à? Vâng, sao hả anh? Người Việt mình không chuộng euro, nhà chị có ai ở Mỹ không? Có, anh trai chồng hay đi Mỹ công tác. Để tôi mách chị cách làm ăn, chứ mỗi lần về Việt Nam tay không thế này phí tiền vé lắm. Chị bảo anh chồng sang Mỹ gom những tờ 2 đô la, càng series cũ càng tốt, mang về đây tôi trả mỗi tờ trung bình 200.000 đồng. Series những năm 70 trở về trước, giá cả triệu đồng mỗi tờ. Dịp Tết bán cho người ta mua mừng tuổi, trúng lắm. Hàng xách tay kiểu này vừa nhẹ lại vừa ngon ăn. Và taxi đã có ở làng, tức là từ làng tôi có thể sang hàng xóm gọi taxi để lên thành phố. Đường làng bê tông hóa nhưng lại hẹp hơn đường đất thời bao cấp, mỗi lúc một chật chội vì rác thải, cống lộ thiên động nước bẩn, các móng nhà cao tầng mới xây lấn thêm nghênh ngang. Thế mà taxi lại nhiều lên. Đột nhiên người nông dân lấy taxi, chẳng thấy ai hỏi bằng lái đâu, kinh nghiệm mấy năm rồi, chỉ hồn nhiên tin tưởng. Ấy, nó là thằng Di, con ông X ngày xưa lấy công nông. Tôi đi thử taxi làng rồi, cẩn thận đặt trước một ngày. Hôm sau vừa leo lên cái xe bốn chỗ nhỏ xíu, cũ kỹ, đã thấy cô gái lạ ngồi ngay trên ghế trước. Anh taxi quay lại hì hì. Tiện đường cho con gái lên Hà Nội khám răng. Nhỡ nhà tôi đi bốn người thì sao? Ôi, người mình nhỏ, ngồi chật một tí chuyện trò càng vui. Lại chuyện tiện lợi thật taxi. Hai quốc tịch. Tôi thề tuân thủ hiến pháp Vương quốc Hà Lan và tôn trọng luật pháp của đất nước. Màn hình trắng in đậm dòng chữ bằng tiếng Hà Lan hỗ trợ bạn tôi vừa nói dõng dạc vừa giơ tay thề. Sau hơn 4 năm nhập cư và 3 lần thi quốc tịch mới đổ, bạn gái Việt của tôi vừa trở thành công dân Hà Lan. Khi nhập quốc tịch cũng đã tăng đến gần 1.000 euro. Theo bản năng, tôi luôn ngạc nhiên và sợ hãi khi có ai đó yêu cầu mình thề, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Các thầy thuốc thường phải đọc lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường hành nghề. Nghe kể rằng bác sĩ ở Hà Lan cũng có người xin phép không thề, chỉ hứa nếu có bất cẩn xảy ra trong quá trình chữa bệnh cứu người, khi ra tòa lời hứa sẽ giúp nhẹ tội hơn thề. Vậy tôi xin hứa tôn trọng hiến pháp nước sở tại để trở thành công dân chính thức của mảnh đất này, được không? Chẳng ai cho phép ta làm thế. Phải thề cũng như quyền lợi đi kèm trách nhiệm. Nếu tôi trở thành người Bỉ và nếu tôi đi làm, Tôi thề không trốn thuế, dù mức sưu thuế bên này rất nặng. Và nếu song song giữ được hai quốc tịch Việt Nam, tôi cũng thề không khai gian thuế, vừa đóng thuế cho Bỉ, vừa đóng thuế cho Việt Nam. Tiền bạc chứ có đùa đâu, ai cho ta hứa chuyện này? Hai quốc tịch nghĩa là phải đóng thuế hai đầu. Tản mạn thêm chuyện nhập quốc tịch mới, có những nước khó khăn như Cộng hòa Séc, muốn làm công dân của họ phải từ bỏ quốc tịch Việt. Những nước tưởng là thoáng hơn như Anh thì đậu quốc tịch mới vẫn cho giữ quốc tịch gốc. Nhưng hai năm trở lại đây kèm ra quy định phải sống ở Anh 5 năm mới được xin visa định cư vĩnh viễn, và sau 7 năm mới được nhập quốc tịch. Mới đây còn bổ sung mức thu nhập của người chồng trong một loạt quy định về bảo lãnh vợ sang Anh sinh sống. Còn tôi đủ điều kiện nhập quốc tịch mới rồi, vẫn băn khoăn. Thử ngẫm xem, bỏ cuốn hộ chiếu sang một bên, điều gì giúp tôi vẫn là tôi, người gốc Việt. Một người bạn từng bỏ quốc tịch Việt Nam cách đây cả chục năm để nhập quốc tịch Bỉ bảo tôi: nghĩ ngợi làm gì nhiều, bây giờ nghe nói thoáng hơn, cho giữ quốc tịch gốc. Mà có mang đến mấy quốc tịch, mình vẫn tóc đen da vàng, và trong nhà có chai nước mắm. Nói thế khác gì người Singapore sống ở nước ngoài tự trào. Singapore là đất nước quốc tế đầu tiên trên thế giới, nhưng người ta vẫn cho thú lợn vào lò nướng. Nhắc đến người Singapore, dù có đi bốn phương trời, sống ở xứ nào cũng được nhận ngay ra gốc gác khi mở miệng nói tiếng Anh, kiểu Singlish. Có hôm tôi đang ngồi ăn trưa cùng cô bạn Singapore, một thanh niên Bỉ chợt tiến đến hỏi bạn tôi: cô là người Singapore? Biết ngay mà, tôi từng làm việc ở bên đó mấy năm, nhận ra ngay vì cách cô cắt từ và thêm thắt lo la ở cuối câu. Thế dân phương Tây có biết tôi là người Việt dựa trên cách tôi phát âm tiếng Anh không? Chưa ai chỉ ra điểm nổi bật, nhưng người Việt ở châu Âu thường tếu với nhau rằng nghe người Việt nói tiếng Anh ai cũng hiểu, trừ người Anh. Cũng gian nan lắm chuyện nhận diện đồng hương của người Việt xa xứ. Mới đây tôi rào vào thế bí kiểu này. Một cô gái khoảng 17 tuổi, da vàng sậm, tóc đen tiến đến làm quen ở cổng trường học. Dựa vào vẻ bên ngoài, tôi hỏi ngay bằng tiếng Anh: cháu người Thái? Cô gái trả lời bằng tiếng Hà Lan: cháu người Việt, sống ở Uganda. Tôi chưa quen ai gốc Việt ở Phi Châu nên mừng quá, rủ: nói tiếng Việt nhé. Cơ bản tiếng Hà Lan của tôi không tốt. Cô gái lắc đầu: cháu không nói được tiếng Việt vì cháu sinh ra ở Uganda. Ở Uganda chắc ít người Việt. Nhiều chứ, riêng trường cháu đã có 15 học sinh gốc Việt, chúng cháu nói tiếng Hà Lan, Pháp và Anh. Sao cháu sang Bỉ? Cháu có người cô bên Bỉ mời sang chơi Tết, hôm nay cháu đến trường đón các con của cô ở ấy. Rồi cô gái hỏi lại tôi vẫn tiếng Hà Lan: cô quê ở đâu? Hưng Yên. Thế có gần quê bố mẹ cháu ở Hải Phòng không? Hai tiếng Hải Phòng cô gái phát âm ngọng lắm, nhưng ngọng thế nào tôi vẫn nghe ra. Không cùng quốc tịch, nhưng căn cứ địa lý suýt là đồng hương tỉnh cơ đấy. Vậy mà nói chuyện với nhau thật khó khăn vì một ngôn ngữ xa lạ. Nhưng nhận diện đồng hương kiểu Việt này mới đúng là có 102 trên thế giới. Theo đường cao tốc từ Ostrava lên Praha, tôi chợt thấy chiếc Audi bóng loáng phóng vừa khá cẩu thả. Anh họ tôi lẩm bẩm: chắc chắn tay này người Việt. Có kịp nhìn ai lái đâu mà biết. Nhìn biển số là biết, số đẹp thường chỉ người Việt chuộng, sẵn sàng trả thêm khoảng 3.000 euro để chọn số. Tôi còn bán tính bán nghi, anh họ dấn ga vượt lên cho tôi nhìn rõ một người đàn ông gốc Á ngồi sau tay lái. Chiếc xe nọ giảm dần tốc độ, rẽ vào chợ Sapa. Trước mắt tôi, chợ Sapa, trung tâm thương mại của người Việt ở Praha, hiện ra la liệt siêu xe mang biển số tứ quý 3333. 9999 hoặc số gánh số cặp 3663 3638. Đến đây có thể bạn sẽ hỏi tôi rằng người bản xứ nghĩ gì khi thấy một nhóm phụ nữ châu Á, thực tế toàn người gốc Việt, đi với nhau trên phố phường châu Âu. cô nào da trắng sẽ được họ gán cho quốc tịch Trung Quốc hoặc Nhật, cô nào ngăm ngăm ắt bị nhận nhầm người Thái Lan. Chị Dương ở London bảo tôi, khi nào chị mặc áo dài chẳng ai nhầm nữa. Tết cổ truyền, người Việt và người Hoa, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, ở châu Âu đến mở hội đón năm mới theo lịch âm, cũng múa rồng, múa lân và rực sắc đỏ. Nhưng nhìn trang phục dân tộc của người phụ nữ, khách nước ngoài không nhầm vào hội đâu mà lo. Chuyện không lạ. Thấy ô tô của khách lăn bánh vào sân, bác Hùng bỏ lên gác. Mất hút gần nửa tiếng bác mới xuống, trịnh trọng vest hai cúp đóng, cà vạt lụa. Nga sung sướng rỉ tay tôi. Ba lần sang châu Âu có khác, tiến bộ hẳn. Lần đầu, khách đến bà vẫn chơi cái bộ lanh mềm như bún, ông giữ nguyên cái quần âm lịch tích lò xo. Chuyện không lạ, mùa hè xứ nhiệt đới, người Việt còn mặc đồ ngủ ra đường, đi chợ chứ nói gì ngồi tiếp khách trong nhà. Nhưng tay nó lạ, sang đây phải nhập gia tùy tục. Khoảng này nhiều khi các cụ còn tiến bộ hơn cánh trẻ. Có lần về Hà Nội chơi, tôi đang mua sắm ở Vincom cùng mẹ, thì mấy người phụ nữ da màu tiến lại nhờ tôi hỏi giúp bao nhiêu tiền một chiếc xúc xích nướng. Trong khi tôi trả lời, mẹ đứng cạnh cứ cụp mặt xuống, thỉnh thoảng lại ngó lên trần. Đợi họ đi rồi, mẹ giải thích: hồi mẹ sang thăm con có gặp ông bà Hùng, hai bác nói người Việt thấy dân da đen cứ nhìn chằm chằm vì lạ. Dân da trắng lịch sự lờ đi, chứ da đen thẳng tính, thế nào cũng mắng ngay vào mặt. Nhớ lại chuyện này, tôi hỏi bác Hùng: ai nói với bác chớ nhìn mặt người da màu dễ ăn mắng? Con gái bác dặn đi dặn lại, mình phải nghe. Nhưng thói quen phát ngôn vô tư, tò mò vô tổ chức không còn phụ thuộc phạm trù nhận thức. Nghe lời hay không mà chuyển thành sở thích, có sướng mồm hay không rồi. Phim Notting Hill kể anh bán sách cà tẩm William Thacker, Hugh Grant đóng, thường không gặp may với phụ nữ. Một ngày, anh bỗng sẽ mắt bạn gái mới Anna Scott. Julia Roberts là nữ diễn viên nổi tiếng xinh đẹp. Cảnh phim đời ở chỗ William và Anna chưa rời khỏi thềm nhà, tiếng cười như pháo nổ của bạn bè đã bắn ra ầm ầm sau cửa. Cùng xem lại phim này không biết chán với tôi, Nga nhận xét. Cười sau lưng vẫn si nê quá, hỏi thẳng vào mặt mấy đời. Ai? Tôi hỏi, mặt cô đỏ lên. Còn nhớ mấy tháng trước em đuổi con nhân viên Tây định quyến rũ chồng không? Một mình về Việt Nam thăm bố mẹ 3 tuần, chồng luôn miệng bảo mọi việc ổn, yên tâm đi. Nào ngờ về mấy nhân viên thân tín mách rằng con nặc nồ đó suốt ngày rủ chồng người ta đi cà phê cà pháo. Con này mới 21 tuổi đã lấy chồng, hồ sơ ngoại tình dày hơn tuổi. Nó lợi thế trẻ hơn mình. Tôi lo lắng. Trẻ tuổi kiểu Âu không bằng trẻ lâu kiểu Việt. Em 30 tuổi ngoại hình vẫn hơn đứt nó, nhưng lửa gần rơm không ổn, đuổi cho yên. Kín đáo dẹp chuyện, cách ly với tầm nhìn hàng xa 100 km, chưa yên. Một bữa sáng trong lành, Nga cố thư giãn bên tách cà phê. Một khách hàng đi qua chào hỏi lịch sự. Mọi chuyện ổn chứ? Nga gật đầu. Vẫn cố hỏi thêm. Mọi chuyện giữa cô và chồng ổn chứ? Máu điên lại nổi lên, cứ tưởng tay không buông chuyện. Chennai, bạn tôi từng là giáo viên tình nguyện sang dạy học ở vùng núi phía bắc của Việt Nam 1 năm, khá sỏi tiếng Việt. May mà Chennai luôn yêu Việt Nam, nên cô đã lặng im khi cùng chồng Bỉ ngồi ăn nộm bò trên vỉa hè Hà Nội. Ngon miệng gọi thêm đĩa nữa, bà bán hàng vừa cắt thịt bò vừa quay ra bảo khách bên cạnh. Con này đã sumo qua ăn nhiều. Anh chồng rõ đẹp trai lấy phải con vợ quá béo, phí của. Tôi an ủi Chennai. Mình đây rõ người Việt nhé, đi ăn ở phố cổ cùng chồng, bà mấy bà ngồi vỉa hè vẫn không tha. Thấy chưa, Tây sang đây cưới vợ toàn chọn con xấu. Nếu còn có kiếp sau. Châu Âu vừa chuyển sang giờ mùa đông, tôi còn đang ngủ, anh đồng nghiệp cũ ở Việt Nam đã nhắn: về nước mau Việt Kiều ơi, Việt Nam lọt top 20 quốc gia đáng sống nhất thế giới, hơn cả Nhật, Bỉ, Nga. Bất động sản lại sốt xin xịt rồi. Hợm đã nào, nghe nói Business Insider chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sống, kinh tế, môi trường, mức thu nhập của người dân để đánh giá một quốc gia. Điểm cộng lớn nhất giúp nước ta lên vị trí thứ 16 là chi phí dịch vụ thấp, mọi thứ đều hợp túi tiền. Chỉ đúng một nửa. Với mức lạm phát hiện nay, sang Việt Nam chưa đầy 2 euro, một anh Bỉ đã mua được một bát phở đặc biệt, ra đường vẫy tay có ngay taxi, đáng sống. Còn người địa phương như cô bạn tôi ở Sài Gòn, nhà gần ngã sáu, sáng nào thức dậy cũng lo lắng. Nhỡ hôm nay qua đường không thành công thì sao? Vất vả tìm hàng chuẩn phở để ăn ngon, không phải suy nghĩ thật giả khó lường. Ngẫm ra anh Tây nọ cảm thấy ở Việt Nam thật đáng sống, còn cô bạn tôi đang ở nơi đáng sống lại thấy sống chẳng dễ. Đừng quên còn một kiểu xếp hạng khác của Liên Hợp Quốc, The World Happiness Report, bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới công bố năm 2013. Việt Nam xếp thứ 63, trong khi người Bỉ cảm thấy không hài lòng lắm với vị trí 21. Tại sao gã láng giềng Hà Lan đứng thứ 4, còn mấy Tây Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy mới là hạnh phúc nhất nhì thế giới? Chẳng việc gì quá vui hay quá buồn vì các bảng xếp hạng nay trồi mai sụp. Nhưng đang ở Bỉ nên tôi cứ băn khoăn, sao người dân nước này chỉ hạnh phúc thứ 21? Điều gì khiến họ còn lâu mới hạnh phúc bằng chú lính chì dũng cảm Đan Mạch, luôn phải vượt qua mùa đông khắc nghiệt hơn chỉ với một chân? Leopold Mainz, người tự phong đại sứ của hạnh phúc và chất lượng cuộc sống, phân tích 50% yếu tố quyết định hạnh phúc do di truyền và môi trường chúng ta được nuôi dạy, chỉ 10% do hệ quả tình huống sống hiện đại, 10% còn lại mới thú vị nhất, cách chúng ta nhận thức thực tế. Cũng theo Bormann, chuyên gia về hạnh phúc, luôn qua lại làm việc với các trường học ở Bỉ, thì con cái chúng tôi đang kém vui hơn bọn trẻ ở Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Thụy Sĩ. Chúng tôi đã làm gì khiến con cảm thấy không hạnh phúc đủ đầy? Ví dụ, bọn trẻ bị dạy dỗ rằng không được tin người lạ. Điều này không phù hợp thực tế. Theo các số liệu phân tích, chúng ta đang sống trong thời kỳ an toàn nhất và khỏe mạnh nhất so với thế hệ bố mẹ, ông bà, nhưng lại lắm nỗi sợ hơn. Sợ hãi ảnh hưởng tiêu cực nhất đến hạnh phúc. Bormann còn trách thêm, bọn trẻ đến trường luôn căng thẳng với bài vở, điểm số. Đã thế lại không được dạy làm thế nào vượt qua sợ hãi. Điều này hơi khác Việt Nam, thân thiện nhiệt tình thuộc hạng nhất, rất dễ đem lại hạnh phúc cho một đứa trẻ khi dúi vào tay nó một cái kẹo. Nhưng ở đây bạn có thể bị mẹ đứa trẻ mắng tới tấp, thậm chí báo cảnh sát nếu ti tiện hỏi chuyện, tặng kẹo cho con cô ta. Sáng nào tôi cũng gặp ba bà cháu nọ đưa nhau đi học. Đợi cậu bé 5 tuổi vào lớp, bà mới dắt cháu gái khoảng 2 tuổi về nhà. Sáng nay trời trở gió thốc lạnh, tôi nghe bước chân chạy rầm rập và tiếng trẻ khóc thét. Một người đàn ông lạ đang bế con bé gái, còn mặt bà cụ trắng bệch, máu mũi chảy thành dòng. Hai người khác giúp cầm máu và dìu bà đi. Nhiều người khác cũng dừng lại, thấy bà lão đã được nhận sự giúp đỡ thì tản đi rất nhanh, tránh nghẽn giao thông. Bé gái trong vòng tay người lạ khóc mãi không ngừng. Ở trường hợp này, phải tin người lạ, bé ạ. Thực tế là thế. Dạo này cuối thu, gió điên cuồng bứt lá tơi tả. Loáng cái cả rừng cây khẳng khiu cành và phơi màu xám xịt, làm người xa xứ như tôi đâm nhớ nhà, nghĩ ngợi nhiều thế này có đáng sống, thế kia có hạnh phúc. Truyền hình đang chiếu phim tài liệu mời gọi dân châu Âu đến Na Uy kỳ nghỉ đông này để ngủ trong khách sạn băng, cầu cá trên băng, ngồi sau một bầy husky Siberia, xe trượt tuyết, sủa ồn ào lướt qua mặt hồ cứng lặng. Cô phóng viên Bỉ, người hạnh phúc thứ 21 thế giới ngỡ ngàng, nghe anh chủ xe kéo người Na Uy, kẻ hạnh phúc thứ nhì thế giới tâm sự. Tôi yêu công việc này, hài lòng với cuộc sống. Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành con chó kéo xe. Lần đầu nghe một người muốn được trở thành loài chó lao động cực nhọc giữa trời băng tuyết Bắc Cực, tôi cũng bất ngờ, nhưng mừng cho anh. Ở kiếp này, người Na Uy ấy đã biết thế nào là hạnh phúc, nên chẳng cầu mong gì hơn nếu còn có kiếp sau. Riêng một góc trời xứ tuyết. Những đứa trẻ da vàng sinh ra ở xứ tuyết biết ăn bún mắm xì sụp, nhưng hễ có bạn đến nhà là giả vờ chun mũi, phòng ám mùi gì khủng khiếp quá thế mẹ. Cô sống xa xứ như một cái cây chiết ra từ cành chứ không phải gieo trồng, và lớn lên từ gốc rễ, rất nhanh ra hoa kết quả nhưng chóng cỗi. Một đứa trẻ con của thế hệ nhập cư thường phải trưởng thành sớm hơn ngay từ việc học cùng lúc hai thứ tiếng, cứ như vừa có mẹ đẻ vừa có mẹ kế. Chính tôi đây nhìn lại, từ khi định cư xứ tuyết thấy mình già đi nhanh, không phải theo chuyển tính thời gian mở trạng thái bắt đầu sống cùng nhiều hoài niệm hơn. Tôi đang ăn ngan nướng ở chợ Sapa gần Praha thì Phong bước vào cùng một cô gái tóc vàng, mặt đẹp kiểu hoa hậu hoàng vũ. Những người gốc Việt ngồi cạnh tôi xì xào, lại có bộ tay mới rồi, đúng là thằng chịu chơi. Trước khi gặp Phong, tôi không rõ khái niệm một tay gốc Việt chịu chơi ở châu Âu phải có sớ má như thế nào. Anh họ tôi sống ở Séc gần 20 năm, phải phục Phong, giỏi ở chỗ mình nói tiếng Séc bồi giỏi, viết lại dốt. Còn Phong tốt nghiệp đại học, vững luật và biết đàm phán làm ăn xuyên biên giới. Tiền kiếm được, Phong không đóng gạch gửi về quê mà tậu mô tô Ducati nhập hội đam mê tốc độ, sắm xe hơi mui trần chở bạn gái ra biển phơi nắng mùa hè, và còn là ông chủ của một con ngựa, thỉnh thoảng đóng yên cương về vùng đồng quê hưởng không khí trong lành. Phong ghé bàn chào hỏi tôi khoảng 5 phút, nở nụ cười rộng khoe hai chiếc răng cửa khá thưa. Răng thưa thừa của, tôi nghĩ thế. Anh họ tôi hất hàm về phía cô gái tóc vàng ý dò hỏi. Phong lắc đầu. Em giới thiệu cô này vào làm ở chợ Sapa ấy mà. Tôi hỏi vội ngay. Phong có ý định về Việt Nam tìm vợ? Em lấy tay thôi. Về Việt Nam tìm vợ vừa tốn kém tiền của, vừa mất thời gian huấn luyện và hòa nhập cộng đồng. Phong làm tôi nhớ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, từng khiến cộng đồng mạng nóng bàn phím vì trót than, mới nếm phải mùi vị văn hóa chỉ trích của người Việt. Trong khi cô thuộc thế hệ Việt Kiều nửa nạt nửa mỡ như tôi, thường được gọi lừa là quả chuối, vì ngoài vàng nhưng trong lại trắng. Kỳ Duyên là người của công chúng, phải lụy chỉ trích. Còn Phong tay chơi riêng một góc trời, có phải lụy ai đâu mà uống ba tất lưỡi. Phong chỉ lụy cái tôi, một người gốc Việt lớn lên ở châu Âu và rất Mỹ. Tôi giữ nỗi băn khoăn về Phong cho đến khi gặp anh Quang, một bác sĩ gốc Việt thành đạt trong xã hội Hà Lan, mới dám đem ra hỏi. Có khi nào hệ quả chuối này lờ đi hoặc phủ nhận mình là người gốc Việt? Đừng lo, anh từng dự nhiều hội thảo, tiệc chiêu đãi của những người thành đạt trong xã hội Hà Lan, thấy một số bạn trẻ trông khá giống người Việt. Anh tiến lại hỏi họ có biết nói tiếng Việt không. Họ gật đầu và chuyển ngữ ngay. Khi đã hòa nhập xã hội bên này, nói và viết tiếng Hà Lan còn giỏi hơn cả những người bản xứ, họ lại tự hào nhận mình là người gốc Việt. Đến đây hình thức đã tương đối hội nhập nội dung, niềm tự hào rằng gốc rễ khác, nhưng tôi đâu kém cạnh người bản xứ. Như mọi cuộc trò chuyện của người Việt, lằng mang chủ đề đến lại quay về tò mò cốt tử. Anh làm nghề gì? Thu nhập bao nhiêu? Một bữa tiệc chiêu đãi hiếm hoi của cộng đồng Việt vừa diễn ra trong gia đình người Việt sở hữu mini resort tuyệt đẹp ở giữa lòng nước Bỉ. Chưa kịp trồng thảm cỏ xanh mướt, nhưng khu vườn kính đã được cải tạo thành phòng tiệc lung linh, đèn chùm trên đầu và dưới chân là sàn gương bóng loáng nước luôn bên sỏi đá. Bên ngoài, mặt hồ vẫn chưa đóng băng. Cây cầu gỗ kiểu Nhật nổi trên nước thật duyên dáng trong nắng chiều. Chỉ là bàn sơ của vợ chồng chủ, nhìn khu biệt thự và khuôn viên hồ, vườn, nhà kính rộng hơn 14.000 m², thèm lắm tôi chẳng dám mở miệng hỏi giá. Nhưng đã ngồi vào bàn ăn, làm gì có chuyện thời tiết ở đây, luôn sẵn tổ hợp cô dì chú bác của gia chủ sể lởi. Ông chủ cũ là Tây triệu phú châu Âu đấy, rao bán con người này hơn triệu euro, mãi không ai dám mua. May đúng thời khủng hoảng kinh tế, vợ chồng nó kiên trì mặc cả, tậu được giá chỉ hơn 600.000 euro. Cô họ của gia chủ thì thào. nhưng cũng phải đổ vào đây hơn 200.000 euro và tốn bao công sức cải tạo mới khang trang thế này. Hình như người phát ngôn câu này là chú họ. Điều kỳ lạ đã xảy ra trong bữa tiệc buffet chiêu đãi phần lớn người gốc Việt ấy. Những nhân viên phục vụ da trắng xuất hiện ngay sau từng khi inox bóng loáng bốc khói và kiên quyết không rời đi, tận tay múc từng khẩu phần ăn cho khách. Đồ uống cũng vậy, phải hỏi mới có người vắt tận tay, chứ không để sẵn tùy nghi sử dụng. Một bữa buffet mất phẩm chất tiệc tự chọn. Phải chặt chẽ như thế mới không chen chúc lấy quá nhiều đồ rồi bỏ mứa đồ ăn, bà chủ giải thích riêng với tôi. Dọc đường từ Tây Âu sang Đông Âu thăm người Việt, thấy ngay sự khác biệt. Ở Séc, đông người Việt gốc Bắc, chủ yếu thế hệ xuất khẩu lao động. Cứ leo lên ô tô là nghe nhạc Boniem, Modern Talking hoặc Thu Hiền, Trung Đức. Hiện đại hơn có Trọng Tấn, Anh Thơ. Ở Pháp, Hà Lan, Bỉ, Đức, nhiều người Việt gốc Nam hơn, xe hơi lúc nào cũng sẵn, riêng một góc trời, diễm xưa, giọt lệ đài trang. Nói cách khác, Việt Kiều Đông Âu hay nghe nhạc đỏ, Việt Kiều Tây Âu thích hát nhạc vàng, à không, phải gọi là dòng nhạc bolero trữ tình chứ nhỉ. Dịp Tết cổ truyền năm nọ, sang Hà Lan, tôi được vợ chồng người bạn đãi không khí thật xưa cũ, thật tinh hoa của người Việt hải ngoại. Cắn hạt dưa, ăn mứt dừa và xem Thúy Nga Paris by Night. Bỗng nhiên tôi thấy mình trẻ lại. Có lẽ tôi chỉ còn là đứa trẻ lên tám, ngồi trên giường nhẩm đếm từng hộp mứt, gói kẹo lạc ông nội cung kính xếp lên bàn thờ. Phải thắp hương mời tổ tiên trước, đúng giao thừa, ông sẽ cho khui hộp mứt. Còn ở trong buồng, bà nội, mẹ tôi và chị gái truyền tay nhau treo từng chiếc bánh chưng lên dây thép, tránh lũ chuột mèo vực mõm. Tôi không xem lịch đỏ ngày Tết mà đếm bánh và mứt. Bao giờ hết bánh chưng, hết mứt mới hết Tết. Còn người Việt xa xứ, bao giờ hết hoài niệm mới chính thức tan chảy. Làm gì có chuyện đó, bởi đời sống Việt ấy, không gian văn hóa Việt ấy đã ngưng động chính tại thời điểm người ta xa xứ. Quá trình chưng cất hồn cốt Việt bắt đầu ngay từ đó, bản thân nào có hay.